Cùng anh chị em tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền." Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh trong những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát." Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát ai trong các người lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu Abraham, bà ấy bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao?" Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, đêm hôm qua tôi nhận được một điện thoại từ bên Úc gọi về, giọng một người phụ nữ nói: "Thưa cha, con thế này thế nọ, con đã được ơn Chúa ban thế này thế kia, con đã nghe những bài giảng về lòng thương xót Chúa, nhất là con đã nghe những chứng nhân, con rất xúc động." Tôi nghe thì tôi tưởng chắc đây là một người Công giáo, vì nói thưa cha và con rất là ngọt, rồi nói nghe những bài giảng rất là rõ. Tôi mới nói: "Vậy con có đi lễ không? Rồi con đạo gốc hay là đạo theo?" Bảo: "Thưa cha, con là ngoại đạo." Tôi nói: "Ngoại đạo đang ở bên Úc?" "Vâng, con ngoại đạo đang ở bên Úc, nhưng mà con đi khám bệnh, đến bác sĩ là bác sĩ Hương ở bên Úc, rồi bác sĩ ấy đưa cho con cái CD bài giảng lòng Chúa thương xót. Bác sĩ ấy chữa bệnh cho con về thân xác, nhưng còn giúp con có được căn bệnh tâm hồn được chữa lành, làm cho con thêm vững tin. Và chính vì vững tin, chính vì cầu nguyện, chính vì tin vào lòng thương xót của Chúa mà con thấy tâm hồn mình bình an, con được chữa lành. Nhất là con cảm nhận được lòng Chúa thương xót, mặc dù con là người ngoại đạo." Bảo: "Chỉ gọi điện về còn gì nữa không?" Bảo: "Con nghe nói có nhiều bà con bão lụt ở miền Trung, con muốn giúp đỡ họ." Bảo: "Cha có đi ra ngoài đó không?" Nói gửi ra thì chúng tôi chắc chắn không gửi, vì chả biết nó đi về đâu. Nhưng mà cố gắng trong tuần lễ tới chúng tôi sẽ đi trực tiếp ra ngoài miền Trung để cứu giúp, cứu trợ những bà con đang sống trong cảnh đói vì lũ lụt. Cái thời cách đây mấy năm, 4-5 năm cái trận lũ lụt lịch sử, thì anh em chúng tôi cũng đã đi ra ngoài miền Trung, và phải thấy rằng là ra ngoài đó mình sợ thật. Nước mênh mông và đi những con thuyền để mà chở gạo đến cứu người ta thì sợ vô cùng, vì nó chỉ chồng chành, nặng mà tí thì nó chìm, mà mình thì lại không biết bơi, cho nên là thế nào 3 ngày sau nó cũng nổi lên thôi. Thưa anh chị em, Thế nên mình mới thấy rằng là ra ngoài miền Trung thấy nước nó mênh mông, lũ nó cuốn khủng khiếp lắm. Mình xem tivi, mình quay phương tiện truyền thông, mình thấy mà đến tận nơi thì còn sợ hãi thế nào. Mà có một người mà ngoại đạo mà mãi từ bên Úc mà biết được lòng thương xót Chúa, nhờ đi khám bệnh một người bác sĩ Công giáo giới thiệu cho họ, thì chúng ta thấy được rằng là Chúa kỳ diệu, Chúa làm những cái điều lạ lùng lắm, thưa anh chị em. Cứ suy đi nghĩ lại, tôi thấy rằng là mỗi ngày mình lại càng cảm nhận được lòng thương xót của Chúa không sao mà hiểu thấu được. Đức Tổng Giám Mục hỏi chúng tôi, cha Long, tại sao người ta đến đông như vậy? Bảo con cũng không biết trả lời như thế nào bây giờ. Con chỉ nhìn lên Chúa Giêsu mỗi đêm mà khi mọi người về hết rồi, sau khi mà đã dọn dẹp vệ sinh, đã quét dọn rồi kê bàn kê ghế rồi đóng cửa lại. Đến 1 giờ sáng con ra trước đài lòng Chúa thương xót, con thấy Chúa vẫn cứ đứng ở đó trơ vơ. Ban ngày thì nắng rồi mưa, đêm thì sương lạnh, Chúa vẫn cứ đứng ở đó. Con nhìn lên Chúa, con cũng hỏi như Đức Tổng hỏi con, là người ta đến đây để làm cái gì? Tại sao người ta đến đây đông như vậy? Và có lẽ những người xung quanh chúng ta cũng thắc mắc là tại sao người ta đến đây đông như vậy, người ta đến để làm cái gì? Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta có một câu trả lời riêng cho mình, đúng không? Ai hỏi thì có thể, vì nếu mà hỏi tôi có trả lời theo cách của tôi, và mỗi người có cái cách của mình. Mà nếu chúng ta chỉ đứng ở xa mà hỏi rằng tại sao người ta đến, thì sẽ không bao giờ mà tìm được câu trả lời chính đáng, đích đáng. Mà đến ngồi ở trong này, đến ở giữa cái con chiên mà ngửi được cái mùi của con chiên, ngửi được những cái mùi đau khổ, mùi khét lẹt, khét lè, khét lẹt của những cái đầu mà những anh chị em dân tộc lên cúi xuống và đặt tay, nó khét lẹt, khét lắm. Rồi ngửi được những cái mùi mà những người mà thư cha vừa mới mở miệng ra thì thấy bệnh tật nó xông lên rồi. Rồi thấy những bàn tay lở loét, rồi thấy những cái đầu nấm nó sần sùi, rồi thấy những bệnh mà ban đỏ mặt nó phù lên, rồi thấy nghe thứ cha con ung thư ngực, con ung thư tử cung, con ung thư vòng họng, rồi có bà thứ cha con ung thư lưỡi, rồi bà lè lưỡi ra. Thưa anh chị em, thấy được, nghe được những cái nỗi đau đấy. Tôi nói với Chúa Giêsu rằng chắc họ đến đây là vì họ là những con người đau khổ. Họ đến đây vì họ là những con người bệnh tật thân xác và tâm hồn. Và họ đến đây họ cảm nhận được rằng là có một đấng yêu thương họ, có một đấng mà chưa kêu cầu đã cứu chữa rồi. Giống như bài tin mừng ngày hôm nay, anh chị em thấy, trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi cái tật nguyền." Trông thấy người phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật 18 năm. Quỷ nó làm cho bà tàn tật 18 năm, lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Suốt 18 năm cứ cắm mặt nhìn xuống đất mà không nhìn trời, cũng không nhìn con người được, thưa anh chị em. Chúa Giêsu trông thấy bà đã kêu cầu chưa? Đã kêu cầu chưa? Bà đã kêu xin chưa? Bà đã kêu nài chưa? Có chưa? Trả lời, có chưa? Chưa, rõ ràng là chưa. Nhưng trông thấy bà thì Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền." Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được. Người đặt tay trên bà, chúng ta thấy việc đặt tay chữa lành là chính Đức Giêsu làm cái công việc ấy, đặt tay chữa lành. Người đặt tay trên bà thì tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng dậy được. Ta thấy quyền năng của Chúa không? Ta thấy việc Chúa chữa lành không? Trước tiên là nhìn thấy, thấy chưa? Trước tiên là nhìn thấy, thứ hai là gọi lại, nhìn rồi gọi lại, thứ ba là sờ chạm, chữa lành. mà việc Chúa chữa lành tức khắc. Ta thấy lần nào cũng vậy, sờ vào, đụng vào, nói một lời, tức khắc quỷ biến mất, tức khắc người chết trỗi dậy, tức khắc người què đi được, tức khắc người mù thấy được, tức khắc người điếc nghe được. Quyền năng của Chúa, quyền năng từ lòng thương xót. Vì nếu mà không có lòng thương xót thì quyền năng của Chúa không thể hiện đâu. Cho nên trông thấy bà, Chúa chạy lòng thương. Thấy người đàn bà suốt 18 năm mà cứ còng lưng như thế này, 18 năm mà không nhìn lên được thấy ai cả. Tôi còng như thế này tôi có thấy cái ông kia không? Thấy không? Tôi có thấy cả đoàn nó không? Có thấy không? Có thấy ma sơ không? Tôi chỉ thấy gì thôi? Đất thôi. Có nhìn lên được lòng Chúa thương xót không? Không luôn. Anh chị em thấy phải tưởng tượng là 18 năm mà như thế đó, mà lên đây có rất nhiều bà còng lưng thưa cha, chữa lành cho con đau lưng quá, con nhiều người như vậy thưa anh chị em. Thì cái việc của Chúa là gì? Là Ngài nhìn thấy. Trước khi bà nhìn thấy Chúa, Chúa đã nhìn thấy bà rồi. Tôi vừa mới nói với anh chị em là bà còng như thế này, bà có nhìn thấy Chúa không? Bà có thấy Chúa đang đến không? Bà có thấy Chúa đang ở hội đường không? Bà chẳng gì, có nghe thì có nghe nhưng mà không nhìn thấy Chúa. Nhưng mà Chúa nhìn thấy bà ấy. Nhớ anh chị em đến đây có khi cả ngàn người, có khi cả mấy ngàn người. Anh chị em nói cha ơi con đến đây con chả nhìn thấy cha gì hết. Tôi nói đâu quan trọng. Quan trọng là, quan trọng là cha ơi, con đến đây mà sao cha chẳng nhìn thấy con gì cả. Con đến tìm cha mà chẳng gặp được cha gì cả. Có quan trọng không? Có quan trọng không? Trả lời, có quan trọng không? Không. Có gì mà có. Tôi là cái gì đâu. Không quan trọng. Có thấy tôi hay tôi thấy anh chị em, điều đó không quan trọng. Không quan trọng. Điều quan trọng là Chúa thấy mình. Bà ấy có thấy Chúa đâu mà Chúa thấy bà mà. Chị em để ý cái đó chứ. Phải để ý cái đó. Là bà ấy không thấy Chúa, bà còng lưng làm sao mà thấy. Nhưng Chúa nhìn thấy bà. Mà nếu Chúa nhìn thấy bà mà Chúa không có lòng thương xót, Chúa có gọi bà lại không? Chúa nhìn thấy bà, Chúa không có lòng thương xót, Chúa có chữa cho bà được không? Chúa nhìn thấy bà, Chúa có lòng thương xót, Chúa gọi lại bà ấy lại, mà Chúa không có quyền năng, Chúa chữa được không? Thấy à? Anh em thấy quyền năng và lòng thương xót đi đôi với nhau. Chúa nhìn thấy mỗi một người anh chị em đến đây. An tâm đi, dù ở cái xó xỉnh mãi gần nhà vệ sinh kia kìa, dù ở cái hốc bà tó sát cái ao cá kia kìa, dù ở cái góc mãi cái vườn kia kìa, anh chị em cứ tin chắc chắn rằng Chúa nhìn thấy anh chị em. Có nhiều người cứ phải chen lên rồi xếp dành cái chỗ trên này để nhìn thấy Chúa. Chúa bảo mày nhìn thấy tao mà mày không tin thì có anh thua gì đâu. Mà cái anh chị em mà cứ chịu khó chẳng dành chẳng giật gì cả, cứ lặng lẽ đi vào trong các cái góc đó mà ngồi. Đấy đấy đấy, Chúa nhìn thấy không? Giơ tay coi, mấy người góc kia giơ tay coi. Chúa thấy anh chị em không? Thấy không? Góc kia giơ tay coi. Thấy không? Góc kia giơ tay coi. Thấy không? To lên, Chúa thấy anh chị em không? Rồi cái góc ở mãi đằng sau kia kìa, bên sắt nhà vệ sinh kìa, có thấy không? Giơ tay lên. Đó, Chúa thấy mà. Rồi cái góc mãi cái hốc con chó, con heo, con bò kìa, có thấy không? Giơ tay coi. Đó, Chúa thấy hết mà. Chúa thấy hết. Đừng có lo là tôi phải dành chỗ này, phải dành chỗ kia. Không, đến trước thì vào trước, đến sau thì vào sau. Chẳng có tội gì mà phải dành. Vì Chúa thấy, điều quan trọng là Chúa thấy. Chúa không phải đến đây mới thấy mà. Từ đầu ngã tư kia Chúa đã thấy rồi. Chúa thấy mình ăn cái gì, Chúa còn thấy mình đến đây mà ăn quá sức ăn, mà không chịu để dành để dụm làm bác ái. Đến đây mà hết hủ tiếu mì, xong rồi tới cháo lòng, hết cháo lòng, xong rồi lại bánh bao, hết bánh bao thì lại cháo gà, ăn quá sức như vậy. Hành hương là phải chịu khó, hãm mình, hy sinh. bớt ăn, bớt mặc, bớt uống đi, uống nước lọc tinh khiết kia kìa, để mà dành dụng đó làm việc bác ái chia sẻ với những anh chị em nghèo từ Úc, mà người ngoại đạo từ Úc mà người ta còn nhớ đến ta gọi về, huống chi mà chúng ta là những người gì đó, người trong bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, người trong một nước phải thương nhau cùng, người trong một nước phải
thương nhau cùng,
người trong một nước phải
thương nhau cùng,
người trong một nước phải
thương nhau cùng.
Mà đến đây thưa anh chị em biết rằng tất cả những nỗi đau của anh chị em, tất cả những bệnh tật của anh chị em, Chúa thấy hết. Cái người đàn bà 18 năm mà không nhìn thấy Chúa, Chúa nhìn thấy. Động tác của Chúa là Chúa nhìn thấy, rồi Chúa gọi, Chúa sở chạm và Chúa chữa lành. Việc của người đàn bà ấy là gì? Bốn chữ. Việc của người đàn bà ấy là gì? Tôn vinh Thiên Chúa. Việc của chúng ta đến đây, Chúa nhìn thấy, Chúa gọi anh chị em đến, Chúa nhìn thấy nỗi đau của anh chị em, Chúa chữa lành cho anh chị em. Việc của anh chị em còn lại chỉ là
tôn vinh Thiên Chúa.
Tôn vinh Thiên Chúa thì có mấy người tôn vinh gì? Việc của anh chị em còn lại là, giơ hai tay lên, việc của anh chị em còn lại là
tôn vinh Thiên Chúa.
Mạnh lên, việc của chúng ta còn lại chỉ là
tôn vinh Thiên Chúa.
Đến đây chắc chắn Chúa nhìn thấy, chắc chắn Chúa gọi thì mới đến, Chúa không gọi mình không đến được đâu. Và Chúa nhìn thấy từng người anh chị em, dù rằng tôi thấy hay tôi không thấy, tôi có gặp hay không có gặp, không là cái gì cả, không nghĩa lý gì cả. Có khi gặp tôi còn thấy chán hơn nữa, thà không gặp còn thích hơn, gặp Chúa còn sướng hơn nhiều. Đó là cái chắc chắn. Cho nên chị em gặp được Chúa, mà không phải anh chị em gặp Chúa, mà chính Chúa gặp anh chị em. Chúa thấy anh chị em trước khi anh chị em thấy Chúa mà. Thấy không? Cái người đàn bà nó cứ còng còng vậy, đâu thấy Chúa đâu. Vậy mà Chúa thấy. Và bà có xin gì không? Chưa xin. Chúa đã thấy được cái nỗi đau, thấy được cái nhu cầu của bà rồi. Và Chúa gọi bà ấy. Mà nếu mà Chúa gọi bà không lại, Chúa có chữa được không? Không. Tại vì bà phải đáp lại lời mời gọi của Chúa đã. Thì anh chị em đến đây, tức là anh chị em đáp lại lời mời gọi của Chúa đó. Ai thắc mắc thì mình nói như vậy thôi, Chúa gọi tôi thì tôi tới. Và Chúa nhìn thấy tôi, nỗi đau của tôi, Chúa yêu thương tôi và Chúa chữa lành cho tôi. Việc của tôi là tôi ra về và tôi và khi thấy chúng ta tôn vinh Thiên Chúa thì những người khác lại chạy đến. Anh chị em thấy không? Nó kỳ diệu vậy đó. Nó vòng vo tam quốc, nó lạ lùng như vậy đó. Bà có được Chúa chữa lành không? Có hả? Bà lên đây. Rồi chúng ta chào mừng người chị em này một tràng pháo tay, thưa anh chị em. Rồi, con đây là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Theo đạo nào?
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Lê Chi, Tân Tòng. Con đến đây là lần thứ hai. Con 55 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở giáo phận Cần Xây, Long Xuyên.
Rồi, con là người Tân Tòng. Vậy con theo đạo từ năm bao nhiêu tuổi?
Dạ, con theo đạo năm con 40 tuổi, 42 tuổi vậy.
Rồi, 42 tuổi. Rồi, con đến lần thứ hai. Lần thứ nhất thì con đến như thế nào? Và bây lần thứ hai con đến như thế nào? Con nói cho mọi người nghe.
Dạ, con đến lần này lần thứ hai. Con đến lần thứ nhất là bữa mùng 9 tháng 10. Tới nay là được nửa tháng. Mà hồi lúc đó con lên á, thì cái giò con bên đây nè, nó sưng dữ lắm, cha con đi không được, con ngồi xe lăn. Con bước xuống đất á, thì nó đau, nó nhức như là con bước lên 100.000 mũi đinh vậy á. Con đi không được. Rồi con lên đây con chia sẻ với cha, với cộng đồng. Xong rồi cái con đi ra tới ngoài kia, cái con muốn đứng lên con đi, rồi cái ông xã con nói mới quá à, đi rồi nó đau lại rồi làm sao. Thời gian đi anh đẩy ra ngoài xe, ngoài đi rồi lên xe đó rồi quận về đó rồi đi. Cái con lên xe cái quận về con đi tiêu đi tiểu rồi con đi mình nên không cần chồng con dẫn nữa. Dạ rồi con.
Rồi bây giờ con bỏ xe lăn rồi.
Con bỏ xe lăn con đi luôn, cha con về có con đi chợ đi búa rồi.
Rồi. Đi búa luôn.
Dạ con đi chơi luôn nữa cha.
Đi búa rồi đi chơi luôn.
Dạ. Rồi cái bụng con á, nó bự lợi nè cha, mà nó cứng ngắc à. Con sợ nó đau lợi như kỳ trước nữa.
Con đi lại, con đi mọi người coi, cho đi cho mọi người thấy coi. Một người ngồi xe lăn bây giờ đi như thế này thì anh chị em nghĩ thế nào? Chỉ có vực mới có bao lâu?
Dạ nửa tháng rồi cha.
Nửa tháng, việc của chúng ta còn lại chỉ là tôn vinh Thiên Chúa vì những điều kỳ diệu Chúa làm cho người chị em của chúng ta đây, ngay tại đây, đúng hai lần, cách nhau hai tuần, nửa tháng. Ngồi xe lăn giống như là mấy anh chị em đang ngồi trên chiếc xe lăn kia. Và hôm nay người chị em ấy đến đây để tôn vinh Thiên Chúa, một người tân tòng, được Chúa chữa lành như là người đàn bà còng lưng suốt 18 năm. Con bị như vậy là bao nhiêu năm?
Dạ, con... một tháng mấy con bị sưng cái giò tháng mấy. Còn con bị ung thư cái bụng này là 3 năm rồi cha.
Chúng ta thấy là với quyền năng của Chúa thì mọi sự đều có thể. Chúa nhìn, Chúa thấy rõ người phụ nữ này và Chúa ra tay chữa lành để cho mọi người tôn vinh Thiên Chúa. Nhớ, để cho mọi người tôn vinh Thiên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Dạ. Ra về bình an. Rồi.
Con cảm ơn cha. Cha cho con xin cái máy. Gì?
Rồi tặng cho cái máy. Rồi. Về cho chồng con phải không? Rồi. Ba chồng của con. Rồi. Ngồi đây, ngồi đi, ngồi đây đi. Rồi. Con cũng người phụ nữ nữa. Mấy người phụ nữ? Hai người phụ nữ hả? Hai người phụ nữ. Rồi con lên đây. Hai người phụ nữ lên đây. Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Bùi Thị Trang. Con ở ấp 1 xã Thanh Sơn. Con bệnh nay là 8 năm rồi. Nhưng mà con không hết. Bữa nay con đi nghe người ta nói lên Cha Long này thì hết bệnh. Thì lần đầu con đi, lần này lần thứ hai. Con đi cảm thấy là con nhẹ nhàng.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 62 tuổi.
Con đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Con bị bệnh gì?
Con bị đau khớp mà bị có gai cái khớp giò đó. Dạ. Bác sĩ chữa hoài không hết. Bữa nay con nghe nói là đi Cha Long đây là khỏe. Rồi con mới đi, là lần này là lần thứ hai, về cảm thấy là nhẹ nhàng. Dạ.
Nhưng mà con biết rằng đến đây không phải là Cha Long chữa cho con, nhưng mà ai?
Con nhờ ân trên của Chúa.
Đúng rồi, đó mới là điều quan trọng. Con nhờ ơn trên của Chúa chứ không phải là Cha Long, nhớ không? Cha không là cái gì cả, Cha chẳng có chữa bệnh được cho ai, chính Cha còn chẳng làm gì được cho Cha mà làm gì được cho ai. Nhưng đúng như con nói, nhờ ơn trên của Chúa. Một người ngoại đạo nói theo cái kiểu của người ngoại đạo là như vậy. Giờ con đi lại được chưa?
Con đi khỏe. Dạ con đi khỏe rồi cha.
Rồi một tràng vỗ tay cho tặng cho con cái máy nha. Rồi con tặng con cái máy. Vậy con nghe giảng nha. Về con tôn vinh Thiên Chúa, lấy ơn trên của Chúa. Rồi, bước xuống ngon lành. Còn con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Nguyễn Thị Hương, năm nay 61 tuổi.
Con ở đâu?
Con ở cũng ở chung với chị đó.
Con đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Đạo Phật. Rồi con được ơn gì?
Dạ con được ơn Chúa, con đi lên đây hai lần. Con thấy quá khớp thì năm nay nữa 10 năm. Hôm nay con đi hai lần rồi, con thấy con khỏe.
Biết nói gì đây hả? Chứ đau rồi đi đến đây rồi được Chúa chữa rồi nó khỏe. Nhưng người ta thắc mắc về biết nói thế nào. Thực sự tôi không biết nói thế nào được. Tôi chỉ biết là tôn vinh Thiên Chúa, vì Chúa đang được tôn vinh nơi những con người đau ốm bệnh tật. Chúa đang được tôn vinh nơi những con người 10 năm bệnh khớp đi lại không được mà bây giờ đi lại con thấy khỏe. Khỏe không?
Dạ khỏe chứ. Dạ khỏe.
Dạ khỏe rồi, đi về cho nó khỏe. Rồi về cho khỏe. Đi xuống đây. đi xuống.
Cảm ơn Chúa.
Đó, anh xem thấy không? Còn cảm ơn Chúa, tôi đã đẩy xuống mà ráng vớt vát câu cuối cùng, và câu đó mới là điều quan trọng. Có khi tôi còn có lỗi, tôi còn không nhắc người ta làm chuyện đó, nhưng người ta làm cái công việc đó là tôn vinh Thiên Chúa bằng việc là con cảm ơn Chúa. Thưa anh chị em, có những điều lạ lùng trong cuộc sống của chúng ta mà mình không biết tôn vinh Thiên Chúa. Chúa nhìn thấy rõ ba người phụ nữ, người thì ngồi xe lăn, người thì thấp khớp, người thì sưng chân. Chúa nhìn thấy, Chúa gọi họ đến, Chúa chữa lành cho họ, để hôm nay ba người ấy, hai người ngoại đạo, một người tân tòng, đều là những người phụ nữ 60 trở lên, đến đây mà tôn vinh Thiên Chúa. Hallelujah. Chả nhẽ chỉ có đàn bà không có đàn ông tôn vinh Thiên Chúa? Ông muốn tôn vinh Thiên Chúa phải không? Rồi mấy lên đây. Anh tôn vinh Thiên Chúa bằng cách nào, anh nói chia sẻ cho mọi người.
Vâng, chào cha, chào cộng đoàn. Con là Marco Nguyễn Xuân Lộc, 31 tuổi. Rồi con ở giáo xứ giáo phận Xuân Lộc, giáo xứ Túc Trưng. Thì con làm rẫy với làm cửa sắt. Và lại con được ơn Chúa đúng được một tuần. Thì con á, thì lúc mà con lấy vợ á, xong rồi có đứa thứ hai. Thì đứa thứ hai mất. Trong vòng mất á, thì bố con về á, chỉ thăm cháu có một lần thôi. Xong cái đêm hôm đấy là coi như là bỏ đi đến chỗ nhà anh em, không đưa không đưa cháu ra khỏi nghĩa địa luôn. Thì về nhà thì vợ con tức lắm. Thằng cái nói nè, bố nói đến nhà tại sao không chào. Cái con ở giữa nói thì đúng rồi, vợ con tức bố không chào, mà con ở giữa con nói vợ thì không được thưa cha, tại vì con nói mất. Mà bây giờ này bố con đến đấy xong rồi ngày hôm sau rồi khỏi đi lễ, không có đi thăm cháu, không biết mộ cháu như thế nào nữa. Thì con ở giữa là người chồng thì làm sao mà con dám nói. Rồi xong cái thì con cũng mất đứa đó. Thì cắt được có ngày hai ngày xong là bắt đầu là về nhà quậy, bắt đầu đuổi con ra khỏi nhà. Hồi đó chia cho con căn nhà, thì bây giờ là đuổi con ra khỏi nhà. Cháu mới mất được có hai ngày bố con là đuổi. Thì con buồn lắm. Sau cái một năm sau thì vợ con có thêm đứa con trai. Thì bố con căn vào lúc mà vợ con á, thì đi bệnh viện á, thì con đi. Thì đúng cái ngày mà núi cúi á, bắt đầu là kỷ niệm cái bắt đầu đập lên đá đầu tiên núi cúi. Thì về đến nhà, vợ con với con về nhà thì thấy là bố đóng cửa đã, tuyệt đối không cho vào. Mà rõ ràng về giờ trưa rồi, lúc mà 12 giờ trưa ông bà phải nghĩ coi. Con thì đưa vợ mới từ nhà bệnh viện về, mà bây giờ đóng cửa đã, không cho vào. Thì con cũng hôm đấy con cũng tức lắm. Thì bây giờ biết làm sao đây. Căn lúc mà bố con đi ra ngoài, là con treo cửa chui vô. Rồi bắt đầu nằm nỉ đấy. Rồi trong cái con được có khoảng có 20 ngày thôi, thì là con trai con bị kém, gọi là viêm phổi nặng. Thì bắt đầu đưa đi được 2 tuần thì mới về. Về lúc đấy là càng quậy hơn. Thôi ông bà nghe, người cha mẹ đã cho con như vậy, mà bây giờ chủ yếu đuổi con đấy. Thì căn con lúc mà mệt như vậy, bây giờ ông bà thử nghĩ coi. Một mình. Vâng, cái nào đuổi con ra. Xong con tức lắm. Trong buổi cuối cùng con ra ngoài nhé. Xong trong lòng con á, lúc nào cũng muốn là thôi tha thứ cho bố đi. Mà bây giờ ai cũng nói ông đối xử mày như vậy, mày tha thứ làm gì. Rồi cái con được cái nghe lòng chứng chất của cha ấy, thì con nần hạt. Nần hạt sau cái đúng một tuần á, cái đầu óc con nó ngơ. Nó ngơ giống như là nửa mơ nửa tỉnh á. Thậm chí mày sắt cái can 30 lít á, nhẹ như là 5 lít vậy. Mà bây giờ sắt là 30 lít là nặng đấy. Rồi sau cái con, mà trong cái tối hôm thứ hai á, tôi đầy tuần á, là con có hai con người con. Nó giống như là nó đánh lộn với nhau. Nó nói vậy. Nhiều khi con ý định muốn tự tử á cha. Nói vậy. Con nói là thôi cầu nguyện, cứ đọc lạy Chúa Giêsu con tin tháp hỏi Chúa. Xong cái là con yên tâm. Tí xong cái nó nói mày, nó hai con người nói mày thương ông làm cái gì, ông đối xử như mày như vậy thì mày đừng nên nói đi. Xong cái con lại cầu nguyện nữa, lạy Chúa Giêsu con tin tháp hỏi Chúa, cứ cầu nguyện liên tục vậy mà chưa bao giờ con nói thật chứ. Nếu mà gặp cha là hôm nay con đến cha con muốn ôm cha. Cái tối hôm đấy con muốn ôm bất cứ người nào. Thật sự luôn, con rất là buồn, cô đơn lắm. Mà đến sáng ngày hôm sau vẫn cứ cô đơn. Mà nói với anh chị em nhé, em con là 31 tuổi nè. Đi lễ như này kia chưa bao giờ nghĩ biết ơn hòa giải như thế nào. Mà hôm đấy xong cái là con nói thôi ráng đi, đến thứ qua ngày hôm sau xin Chúa cho con sống được một ngày nữa đây. Con xin tội, con chết rồi chết. Mà rõ ràng con xưng tội xong là con thấy nó khỏe. Mà rõ ràng con xưng tội xong á là đầu óc con bình thường, tỉnh queo luôn, không còn mơ mơ màng màng nữa. Vậy con cảm nhận là ơn Chúa. Hôm nay con muốn chia sẻ cho tất cả mọi người. Xin mọi người cầu nguyện cho con nhiều. Nhiều khi á ma quỷ nó cám dỗ con lúc nào không hà. Thật sự là con bây giờ con muốn là con nói với ông bà nè, cha mẹ rất có bố có mẹ thì mới có con. Con rất là giận bố, nhưng mà trong chính bản thân con cũng muốn nói với ông bà nè, con yêu bố, con thật sự con yêu bố.
Cái lời kết nó là lời của lòng thương xót, lời của thánh thần. Thì mình không thể nói mình yêu kẻ thù được, không thể nói yêu người làm hại mình, yêu người ghét mình được đâu. Không có sức con người không thể làm được chuyện đó. Ngay cả chúng tôi linh mục tu sĩ với người đi tu gọi là bao nhiêu năm mà anh chị em thấy vẫn giật hờn, vẫn ganh ghét, vẫn đố kỵ, vẫn thù hằn, vẫn chơi nhau đủ thứ hết. Cho nên trong con người, đúng như anh bạn ấy nói, trong mỗi người chúng ta, Thánh Phaolô bảo rằng có hai cái sự mà nó đang giằng co với nhau: sự thiện và sự ác, bóng tối và ánh sáng. Phaolô bảo rằng điều mà tôi muốn làm, điều thiện tôi muốn làm thì tôi lại không làm, điều dữ tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Tôi biết rằng nhậu là xấu. Nhậu xấu không? Nhậu mà nhậu không còn biết trời trắng mây nước gì. Nhậu mà mày một ly, tao một ly, tao là cha, mày là con, này hai đứa mình là anh em. Nhậu đến cỡ đó, nhậu đến cỡ đó thưa anh chị em, nhậu cỡ đó mình biết rằng nó là xấu, nhưng mà mình vẫn nhậu, đúng không? Mình biết rằng là ngồi tám rồi nói xấu người khác là tốt hay xấu?
Xấu.
Xấu mà mình có tám không?
Có.
Nói xấu không?
Có.
Nói càng xấu càng sướng miệng. Mà mình nghe người khác nói xấu người khác mình cũng khoái tai. Một đứa thì sướng miệng, một đứa thì khoái tai. Mà biết rằng điều đó là điều xấu mà ta cứ làm. Biết rằng giận, như anh nghe nói, giận bố mình là điều sai rồi. Dù sao cũng là người đẻ là mình, nhưng mà trong lòng mình không thể chấp nhận được cái cách đối xử của người cha như vậy. Cho nên muốn tha thứ, muốn hòa giải thì ma quỷ nó lại giành giật mình. Nó giành giật khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Nó làm cho mình không còn ngồi im được nữa, mà mình cứ phải nói mới chịu được. Đó, chúng ta biết rằng là nó làm cho mình muốn điên lên, cứ phải nói, cứ phải cãi, cứ phải gầm gừ lên. Ma quỷ nó không cho mình im miệng đâu, mà mình mở miệng đọc kinh ấy, thì nó lại làm cho mình cứng họng, đúng không?
Đúng.
Này, có phải là cứ đọc kinh thì nó ngủ gật đúng không? Mà xem tivi, xem phim đến sáng bắt cứ sáng trưng rỡ lên phải không? Nó thấy không? Lạ với nó. Dòng chúng tôi cũng vậy. Hồi xưa trong, ngay cả Đức Giáo Hoàng Francisco cũng vậy. Bảo đọc kinh cứ ngủ gật thôi. Nhưng mà thôi tôi cũng cứ ráng, tôi ngủ gật trong Chúa, tôi cũng cứ ngủ, tôi cũng cứ đọc vậy mặc dù ngủ gật.
Cho nên lạ vậy đó, có cái quay phim mà đến sáng mắt cứ lão hoảng chẳng tỉnh táo chả sao cả. Vậy mà cứ kinh mà đi qua cô nọ đâu thôi. Nhờ thế thôi không? gật lui bản thân chưa. Cái ma quỷ vậy, mẹ tôi bảo là cái con quỷ nó ngồi nó đè lên cái mí mắt của mày. Hồi đó tôi ngủ gật, mẹ tôi cứ bảo là mày phải mở mắt ra, cứ một quỷ nó đè lên mí mắt của mày. Thì ông trùm, cái ông quản của giáo xứ của tôi, cứ mỗi lần mà 3 giờ sáng dậy, 3 rưỡi đi lễ, mà mỗi lần ngủ gục, ông chả nói chẳng đằng gì cả. Ông cứ đừng lừ lừ ra đằng sau, đứng yên đó.
Cái cha còn muốn...
Đứng yên. Ông cứ lừ ra đằng sau, ông lấy cái loại dầu cho mắt một cái, để Chúa tôi dầu xanh mà ông bôi vào mắt thì mở mắt, mày có ngủ được nữa hay không? Đưa anh chị em. Chứ lúc đó mới chịu tỉnh. Thì ta thấy rằng là trong mỗi người chúng ta luôn có cái giằng co đó, giằng co cho đến chết. Cho nên Phaolô bảo rằng khốn cho thân xác tôi, ai mà cứu tôi khỏi cái thân xác khốn nạn này, nhờ Đức Giêsu Kitô quyền năng lòng thương xót đã giải gỡ người phụ nữ 18 năm bị Satan. Cái người anh em này cũng bị Satan nó ràng buộc trong cái sự giận hờn, trong cái sự tức hận. Mà cuối cùng thì lòng thương xót, quyền năng đã thắng, anh đã đi xưng tội, anh đã được hòa giải. Bí tích hòa giải là bí tích của lòng thương xót, ngay tòa lòng thương xót. Nơi đó chỉ có tha thứ, chỉ có hòa giải mà thôi. Cho nên Đức Thánh Cha nói với các linh mục rằng là cố gắng ngồi tòa giải tội. Có khi chị em đến than thở, thưa cha, con đến đây con muốn xưng tội mà chẳng có cha nào cả. Giờ này mà có cha giải tội thì tốt biết chừng nào. Giờ mà chúng tôi lần chuỗi với anh chị em đặt tay mà có cha giải tội thì biết tốt biết chừng nào. Nhưng mà tìm đâu ra bây giờ, mấy vùng sâu vùng xa này kiếm đâu ra, khó lắm. Cũng khó chứ không phải dễ. Cho nên Đức Thánh Cha bảo là các linh mục cố gắng ngồi tòa giải tội cho anh chị em mình. Và ngồi ấy thì đừng bao giờ la mắng anh chị em mình, dù nó có tội lỗi cỡ nào cũng đừng có la mắng nó, đừng có chửi rủa, đừng có xua đuổi nó. Vì người ta tìm đến mà, con chiên lạc nó tìm đến thì phải vác nó lên vai chứ, cái nỡ lòng nào mà xua đuổi nó. Chỉ trừ trường hợp những người bị rối hôn phối là chưa được xưng tội, chưa được rước lễ, thì lúc đó chỉ có khuyên bảo họ rồi cố gắng về cầu nguyện để cộng tác với ơn của Chúa mà gỡ cái nút thắt đấy ra để được xưng tội và rước lễ mà thôi. Cho nên thưa anh chị em, người anh em này chia sẻ cho chúng ta một điều rất thường xảy ra trong mỗi một người. Tôi, ông bà, anh chị em vẫn luôn luôn cứ phải chiến đấu giữa sự thiện và sự ác, giữa bóng tối và ánh sáng. Đôi khi ma quỷ nó cũng bảo tôi rằng là thôi mày làm cái gì cho nó mệt và thân, mày cứ sống như các linh mục khác cho nó khỏe, sáng làm lễ rồi thì nghỉ, rồi chiều đọc kinh rồi thôi, chứ cứ đâu mà từ 2 giờ rồi từ 3 giờ đọc kinh lần chuỗi rồi đặt tay rồi chầu mình thánh rồi lần hạt cho đến 8 giờ tối mày đứng 5 tiếng đồng hồ mày làm cái gì, mày khổ cái thân mày, rồi mày già mày bệnh rồi ai thương mày. Nó ma quỷ nói với tôi vậy, đúng không? Đúng chứ. Hôm qua ngày Chủ nhật là cái ngày mà đúng là ngày của Chúa, mà ngày ân phúc tràn trề đến mức độ mà hoảng luôn thưa anh chị em. Vì anh chị em đến đông mà đến nhiều, đến sốt sáng quá, rồi trời thì lúc nắng, trời thì lúc mưa, cho nên là mình không biết đâu mà xoay được. Ơn Chúa cứ là mình xoay vòng suốt từ sáng cho đến tối mịt. Trước khi anh chị em về nó vẫn còn đổ mưa mà, vẫn còn đặt tay cho anh chị em xong. Rồi 20 người nói thưa cha con muốn xưng tội, con ở xa, bầu trời cứ biết giờ này mấy giờ, mà con biết cha mệt lắm, nhưng mà con mà không xưng tội lúc này con khó mà xưng tội lúc khác, đành phải ngồi thôi. Mà được người này thì người kia lại kéo đến, 20 mấy người mà toàn những người mà bao nhiêu năm họ không xưng tội. Thì ma quỷ về tối khuya về, vô bếp vắng mắt chẳng có gì cả, có mỗi cái gói xôi. Trời này ăn cái gói xôi 10 giờ đêm gặp cái gói xôi, rồi uống cái ly nước rồi đi ngủ. Ma quỷ nó bảo mày thấy chưa, mày ngu quá, mày khổ quá, mày nghỉ sớm là mày đi ăn phở là ngon rồi. Giờ này mà phở phiếc nào mà còn nữa con. Nó cám dỗ tôi chứ thưa anh chị em, thấy không? Cho nên nó đó là một cái cuộc chiến đấu dài dằng dặc lắm. Rồi nằm cái võng, nằm thừ ra mà xuôi tay xuôi chân là chú cất con đi. Thứ giờ con linh hồn và xác nó sắp rời ra hết rồi, xương cốt nó rã ra từng khúc. Trời lại mưa, lại phải ra coi có chỗ nào nó dột hay chỗ nào nó ý chọc nước cho nó xuống. Chứ chị em, đó nó cứ dằng co với mình như vậy chứ. Một đằng là mình thấy rằng bao nhiêu linh hồn khao khát, một đằng thì mình thấy khó khăn nó cứ chất chồng. Hết khó khăn bên trong rồi khó khăn bên ngoài, rồi đối nội đối ngoại đủ thứ hết. Mà quỷ nó lại bảo thấy chưa, mày thấy bao nhiêu anh em họ đi đất thánh, họ đi du lịch chưa, họ đi Mỹ chưa, còn mày thì cứ nhà bè. Rồi ta tặng con một cái máy 500 bài giảng nha, con về con nghe, về con gửi cho bố con nha, con gửi cho bố con, nói là bố ơi, đây là quà của lòng thương xót. Con chỉ cần nói ba câu như lúc nãy con nói, bố ơi, con yêu bố. Nói.
Bố ơi, con rất yêu bố.
Rồi, hallelujah. Nói được câu đó khó lắm, chảy da chóc vảy thưa anh chị em. Mà nói câu đó là lên thẳng thiên đàng. Bởi vì tình yêu xóa hết tất cả những thù hằn tội lỗi. Con gái, con có bị ma quỷ nó ám ảnh quấy phá gì không? Con lên con chia sẻ cho mọi người coi.
Dạ con xin chào cha, con xin chào cộng đoàn. Dạ thưa cha, hôm nay là lần đầu tiên con lên đây. Dạ chiều hôm qua là con có nhắn tin xin cha địa chỉ. Là cha nhắn tin là dạ, là cha nhắn tin gửi địa chỉ cho con đi lên đây. Dạ thưa cha, con được ơn Chúa hai lần. Con xin kể câu chuyện. Dạ, tóm tắt con xin kể tóm tắt. Con lấy chồng được 5 năm và sinh được hai đứa con. Nhưng mà cuộc sống gia đình con thì nói chung là nó quá khổ đối với con.
Hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 25.
25, lấy chồng 5 năm là 20 tuổi con lấy chồng.
Dạ đúng, 19 tuổi là con về nhà chồng. Dạ thưa cha, là con về nhà chồng, nhưng mà chồng con và ông bà ông gia, chồng con thì nghe bà gia, mà bà gia thì không yêu thương gì con. Lúc con có bầu thì nói chung là cuộc sống khó khăn, con phải lăn lộn đi làm. Ở với cha ấy, mẹ thì con chưa làm cái gì hết. Nhưng mà khi con lấy chồng, bước chân con đi lấy chồng thì con đi nhặt từng cái mi lông, từng cái chai về con nuôi chồng con.
Khi... Con nuôi chồng con?
Chám nuôi chồng con. Chồng con là một người nghiện game. Tới ngày con đi...
Nghiện rượu hay là nghiện gì?
Nghiện game, internet. Thưa cha, là khi nói chung con lấy chồng có bầu, chồng con đánh đập con, nói chung một tháng 30 ngày thì anh đập con mất 31 ngày rồi. Thưa cha, là lúc con còn được 8, lúc con được 8 tháng, con có bầu được 8 tháng, anh đập con là con ngất, con xỉu, là anh em dân làng người ta đưa con đi bệnh viện. Là bác sĩ kêu là lần này mà con bị một lần nữa là con bị động thai. Mà bị động thai là phải mổ, sinh non phải mổ, phải nuôi con trong tủ kính. Lúc đó gia đình chồng con nghe tin được vậy là kiếm chuyện đuổi con về đằng ngoài. Con về đằng ngoài được 20 ngày. Khi mà anh em mới kêu con, thôi bây giờ mình cứ lo cho con, lương tâm mình là trên hết. Con lấy con xưng tội với cha xứ. Con xưng tội được 10 ngày sau là con đi sinh. Thì sinh non được 8, mới có 8 tháng. Mà con yếu, mà con của con cũng yếu. Khi con sinh á, con chỉ đọc kinh các bà bầu và con chỉ xin Đức Mẹ một câu, lạy Mẹ, xin Mẹ hãy cứu giúp con lần này. Thì không ai ngờ được khi con lên bàn sinh, Không ai nghĩ là con xin lỗi vì con quá nhỏ, không hiện tại bị giờ là con cũng có da có thịt chứ không phải như lúc con có bầu đâu.
Thì con bao nhiêu ký?
Dạ lúc đó con có 30 ký. Là con lên bàn để con sinh, con lúc đó con đau nhưng mà mẹ con kêu á, đau thì ráng chịu, người ta nói đau đau đẻ là đau, phải nứt sọ mới đẻ. Thì con đau thì con chỉ không, con không kêu la cũng không khóc, con chỉ đọc kinh, con cầu nguyện một câu: lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy giúp con lần này. Và lúc con lên sinh thì đang lúc cơn giận thì con chỉ kêu một câu là: mẹ Maria ơi xin giúp con. Và chỉ có 3 lần là con sinh đứa đầu tiên. Và lần thứ hai con sinh đứa thứ hai là
thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một cô bé, không biết là cô được bây giờ 30 mấy ký, 25 tuổi, lấy chồng từ năm 19 tuổi và sinh đứa đầu tiên 8 tháng, bị chồng đánh 1 tháng 30 ngày thì đánh 31 ngày. Và khi mà sinh như vậy, vừa sinh non mà lại trong cái thể trạng rất là yếu như thế, cô nói là đau như là đau đẻ, đó thì tôi không có biết, nhưng mà chắc là đau lắm. Vì Thánh Phaolô cũng đã ví là như người phụ nữ, cái đau khổ đời này giống như người phụ nữ đau khi mà sinh con, đau lắm, nhưng mà sinh được đứa con thì họ mừng vui quên hết cả đau đớn. Thì những đau khổ đời này chúng ta chịu như là người phụ nữ mang thai mà sinh con, khi sinh được đứa con nó vui mừng, thì đau khổ đời này sánh với vinh quang chúng ta hưởng là như thế. Thánh Phaolô cho chúng ta hình ảnh như vậy, và hôm nay cô bé 30 tuổi lên minh họa cái hình ảnh đó rõ hơn cho chúng ta. Và khi lên bàn mổ, chỉ mẹ ơi xin cứu con, hình ảnh nó đẹp lắm thưa anh chị em. Vì chính Đức Mẹ cũng đã sinh Chúa Giêsu như thế, mẹ cũng đã kêu mang Đức Giêsu con của mẹ như thế, mẹ cũng đã phải trải qua cảnh bụng mang dạ chửa và cơn đau để mà sinh ra Chúa Giêsu như thế. Cho nên mẹ cứu chữa những người mẹ, những người phụ nữ đau khổ bất hạnh như vậy, đấy là ơn thứ nhất. Còn kế tiếp con chia sẻ cuộc đời của con cho mọi người.
Dạ lần thứ hai là con sinh đứa thứ hai, cũng tới ngày sinh con đi siêu âm. Đi siêu âm thì bác sĩ kêu là bây giờ phải túc giỏ, mà túc cá để mà lấy giỏ.
Cái gì túc cá lấy giỏ cái gì?
Là bác sĩ kêu á, là đứa con trong bụng của con là nó có tật bẩm sinh là không có sinh được, mà bây giờ là phải mổ để lấy đứa con ra mà bỏ. Lúc đó con hoang mang lắm, không biết sao chồng con thì nó bỏ nó đi, chỉ có mình con à. Khi con đầu đẻ thì con điện cho mẹ với anh em đưa con đi, đi tới bệnh viện nào cũng không ai nhận, vì nó là có tật bẩm sinh. Mà bây giờ lấy cứu được mẹ thì không cứu được con, mà cứu được con thì không cứu được mẹ. Chỉ còn kêu bác sĩ là thôi bác thương con, bác cứu con, còn con không có làm sao đâu, con tin là như vậy. Bác sĩ thôi con cứ lên bàn đi, con đi sinh. 10 giờ, 3 giờ chiều là con đi. Con đau từ lúc đó cho tới 10 giờ trưa hôm sau con mới sinh. Khi con sinh ra thì con của con nó không có tật.
Hallelujah.
Mà lúc con đau, con đọc kinh, lòng thương xót của Chúa. Khi con sinh xong, bác sĩ lại kêu con là có sao không? Con không sao. Ông hỏi con lần thứ hai, con là người Công giáo hả? Con kêu dạ. ông kêu là vậy là ông đó cứu con rồi đó. Hôm nay con đến đây con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp cho chồng con bỏ game, quay lại với vợ con, yêu thương vợ con. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện giúp con.
Cho tặng cho con cái máy này, con phải con có cách nào đó con gửi cho chồng con nhé. May ra với ơn của Chúa, ta nói là may ra theo kiểu của thế gian đó. Nhưng mà mình tin chắc rằng với ơn của Chúa thì cuộc chiến đấu trong con người của chồng con, như là người anh em lúc nãy chiến đấu giữa tha thứ và hận thù, cuộc chiến đấu giữa mê game và mê lòng thương xót Chúa, con mở làm sao cho chồng con nghe được. Và ơn của Chúa sẽ đến làm cho chồng con cũng mê lòng thương xót Chúa hơn là mê game. Con tin chắc vào điều đó, con làm và chắc chắn Chúa đứng giàu lòng thương xót sẽ giải thoát chồng con khỏi Satan đang kiềm tỏa bao nhiêu năm trời, bao nhiêu năm chồng con mê game.
Dạ, chồng con mê game tới đây là 29 năm.
Thưa anh chị em, người trong bài tin mừng, Satan nó ràng buộc người phụ nữ còng xương sống xuống là 18 năm. Đây, người anh em của chúng ta, Satan nó kìm trong cái game suốt 29 năm. Đó là Satan, đó là sức mạnh của sự dữ, thưa anh chị em. Chắc chắn người anh em ấy nhiều lần muốn thoát lắm. Chắc chắn người anh em ấy thấy vợ con mình như vậy cũng muốn thương, muốn cứu lắm. Nhưng sức mạnh của Satan nó quá mạnh, cho nên giữ nó kìm suốt 29 năm. Để anh chị em mình, cộng đoàn lòng thương xót Chúa hôm nay hứa đi, mỗi người đêm hôm nay về cầu nguyện cho gia đình cô bé một kinh kính mừng, được không? Được không? Chúng ta phải chiến đấu. Mà một mình cô bé này chiến đấu không nổi, 29 năm không chiến đấu nổi. Mà hôm nay cả cộng đoàn chúng ta, cộng đoàn lòng thương xót Chúa và những anh chị em đang nghe giảng hôm nay, hứa với lòng mình đi, cầu một kinh kính mừng trong tháng mân côi này. Và mỗi ngày lần chuỗi lòng thương xót Chúa, hãy nhớ đến một người đang bị Satan nó kìm hãm 29 năm, để xin Chúa giải thoát người anh em ấy. Và xin Chúa giải thoát người anh em ấy có nghĩa là người anh em ấy quay trở về yêu thương vợ con mình, và cũng nghĩa là giải thoát người con của Chúa đây suốt bao nhiêu năm bị kìm kẹp bởi người chồng của mình. Vì người chồng đang ở dưới ách của Satan cho nên mới mê game hơn mê vợ mê con, cho nên mới đánh vợ đánh con như là mình chơi game, mình đi đánh phá, đi tìm một kho báu vậy. Xin Chúa giải thoát chồng con, xin Chúa đem bình an xuống cho gia đình con. Và anh chị mình hứa đêm hôm nay trước khi đi ngủ một kinh kính mừng cho cô bé này. Con về phước lành cho con. Thưa anh chị em, tôi thấy quá xúc động trước cái hình ảnh một cô bé chỉ có 30 mấy ký, 19 tuổi lập gia đình, sinh 2 đứa con. Đứa con thứ nhất nhờ đức mẹ cứu, đứa con thứ hai nhờ Chúa lòng thương xót cứu. Đứa thứ nhất thì thiếu tháng, có 8 tháng, người mẹ thì bị chồng đánh đập như vậy, sinh ra đứa con khỏe mạnh. Đứa con thứ hai thì bác sĩ bảo phải phá bỏ, ai cũng bảo phá bỏ, chồng cũng bảo phải phá bỏ, vì nó sinh ra sẽ bị dị tật, sẽ bị đau. Chỉ có một mình cô ấy chiến đấu, nhưng không phải một mình, nhưng mà lòng thương xót chiến đấu với cô ấy, chiến đấu dùng cô ấy, chiến đấu trong cô ấy, và đã thắng để đứa bé sinh ra được khỏe mạnh, như là một lời làm chứng cho người chồng, cho những người khác và cho chính bác sĩ, nói rằng con có đạo Công giáo phải không? Dạ vâng. Vậy thì cái ông Chúa đã cứu con của con, ông Chúa ấy, ông Chúa lòng thương xót ấy đã cứu con của con. Và chúng ta thấy rằng là trong bài tin mừng, chúng ta lại thấy hai cái hình ảnh đối kháng như là cô bé này với ông chồng. Thì hình ảnh mà người đàn bà được Chúa chữa lành, người dân thì hồ hởi tôn vinh Thiên Chúa, người dân thì ngợi khen Chúa đã làm những điều kỳ diệu. Ngược lại, những người cứng lòng, những người không tin, những người biệt phái thì tìm cách để giết Chúa, tìm cách để hại Chúa, tìm cách để loại trừ Chúa, vì Chúa đã cứu chữa người khác trong ngày Sa-bát. Tức là Chúa đã vi phạm cái luật của con người. Mà Chúa bảo này, cái luật của ngày Sa-bát để cứu người hay là để giết người? Nếu nhà các ông có một con bò, con trâu mà nó rớt xuống, các ông có thòng dây mà kéo nó lên hay không? Hay là bảo đó là ngày Sa-bát mà để cho nó nằm ở chỗ đó, cứu không? Mà tại sao người phụ nữ này 18 năm bị Sa-tan đày đọa mà hôm nay ngày Sa-bát mà lại không cứu nó, lại để ngày khác là sao? Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa mà đụng chạm đến cái lòng gian ác của con người, cái sự ghen tị của con người, cái sự ghen tức của con người. Ngày hôm nay cũng vậy, những người được ơn lòng Chúa thương xót, chúng ta đến với lòng Chúa thương xót, những người làm chứng cho lòng thương xót của Chúa thì người dân hồ hởi và tôn vinh Thiên Chúa. Ngược lại, cũng có nhiều người đứng ở sau lưng chúng ta thọc gậy bánh xe, cũng có nhiều người chê bai chê trách rằng chúng ta là thế này là thế nọ, có không? Có. Cũng có người có chức có quyền trong giáo hội, trong xã hội, cũng lên án chúng ta là thế này thế nọ, thay vì cùng với người dân mà tôn vinh Thiên Chúa thì lại về phe với Satan, với sự dữ mà tiếp tục kìm hãm người phụ nữ 18 năm nữa, không biết đến bao giờ mới tha ra. Những con người nhân danh thế này, nhân danh thế nọ, nhân danh thế kia, không nhìn thấy nỗi đau, nỗi khốn, nỗi khổ của người dân. Họ đã được cứu, họ đã được chữa, họ đã tôn vinh Thiên Chúa. Mình không thấy cái điều kỳ diệu Chúa làm, mà lại đi về phe với Satan, với ma quỷ, mà hạch hoẹ, mà bách bẻ, mà vặn vẹo, rồi cấm đoán, rồi thì chê trách thế này, thế nọ, thế kia. Chúa bảo đồ giả hình, khốn cho các người. Bài đọc 1 chúng ta nghe Thánh Phaolô nói rất rõ về cách xử sự. Mời anh chị em nghe lại bài đọc 1. Thưa anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Các anh ở Định Quán, anh nghe rõ chưa? Lòng thương xót và tha thứ cho nhau như người anh em đã dám tha thứ cho người cha ruột của mình, như người vợ đã dám tha thứ cho người chồng của mình đánh đập mình và mê game hơn là mê vợ mê con, và như là chúng ta cũng tha thứ cho những người mà họ không tôn vinh Thiên Chúa khi mình đến cầu nguyện làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, mà họ lại tìm mọi cách để mà loại trừ, để mà kết án, để mà cấm đoán chúng ta. Hãy tha thứ cho họ. Tha thứ không thưa anh chị em? Tha thứ không? Vì phải có lòng thương xót và tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Tôi, anh chị em là những con người tội lỗi, là những con người hết sức là tội lỗi, hết sức là xấu xa. Vậy mà Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi để ngày hôm nay tôi đứng trước anh chị em mà nói rằng tôi tội lỗi vô cùng, thưa anh chị em. Nếu Chúa không thương xót, nếu Chúa không tha thứ thì tôi chết chắc từ lâu rồi. Tôi đã sa xuống 9 tầng địa ngục chứ không phải là 8 tầng đâu, thưa anh chị em. Mà Chúa thương xót tôi, Chúa lôi tôi lên từ trong vũng bùn để bảo với tôi rằng con phải nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa, cho các tội nhân họ vững tin vào Chúa để họ đón nhận ơn tha thứ của Chúa. Và khi đón nhận ơn tha thứ của Chúa thì thưa anh chị em, tha thứ cho nhau đi, đừng giận hờn, đừng trách móc nhau làm gì. Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương. Hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Đấy, đến với giáo điểm tin mừng, đến với cộng đoàn lòng thương xót Chúa là mình học cái điều đó, là mình bắt chước Thiên Chúa đấng yêu thương mình, đấng đã yêu thương chúng ta, đã tự mình hiến thân làm hiến lễ dâng lên Thiên Chúa tự hương thơm ngào ngạt. Và đến đây thì chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế hay tham lam thì dù nói đến cũng phải tránh, chứ đừng có nói mà làm, nhớ không? Nói đến cái chuyện mà gian dâm, ô uế hay tham lam thì nói đến cũng hãy tránh, như thế mới xứng đáng là những người trong dân thánh. Đừng nói lời thô tục, đừng nói lời nhảm nhí, đừng nói lời cợt nhã, đó là những điều không nên. Anh chị em, nhiều khi chúng ta rảnh rang ngồi nói chuyện thô tục, nói chuyện nhảm nhí, nói chuyện cợt nhã, ngay cả trong đạo cũng thế, hay trong đời tu cũng vậy, đôi khi nhàn cư vi lại bất thiện. Thánh Phaolô bảo đó là những điều không nên, trái lại phải tạ ơn Thiên Chúa thì hơn. Anh em phải biết rõ điều này, không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam nào được thừa hưởng cơ nghiệp trong nước Đức Kitô của Thiên Chúa. Không một người gian dâm, ô uế hay tham lam nào, mà tham lam cũng là thờ ngẫu tượng. Nhớ dùng cái lòng tham, tham tiền, tham của, tham danh, tham lợi, tham đất, tham đai, tham nhà, tham cửa, cái gì cũng tham, mà tham như vậy là thờ ngẫu tượng, mà tham lam như vậy thì không được vào thừa hưởng nước Thiên Chúa đâu, thưa anh chị em. Còn tham nữa không? Còn giành nữa không? Còn giật nữa không? Thôi, tham làm cái gì mà mất linh hồn, được lấy lãi thế gian mà mất linh hồn thì được cái gì? Đừng để ai lơi lời hão huyền mà lừa dối anh em. Những lời làm chứng đây không phải là lời hão huyền. Đừng để ai lấy lời hão huyền mà lừa dối anh em. Chính vì những điều đó mà cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống những kẻ không vâng phục. Vậy anh em đừng thông đồng với họ. Xưa anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng. Xưa anh em ở trong bóng tối, bóng tối của sự tham lam, của sự gian dâm, của sự nói lời cợt nhã, nói lời bất xứng, vân vân, là ở trong bóng tối. Bây giờ đến với lòng thương xót của Chúa, máu và nước từ trái tim Chúa đó rửa sạch tội lỗi chúng ta, cho chúng ta được sống trong ánh sáng, thì hãy sống như là con cái của ánh sáng. Để anh chị em vỗ vai người bên phải nó bóng tối, vỗ vai người bên trái nó ánh sáng. Xưa chúng ta ở trong bóng tối, vỗ vai người bên phải. Xưa chúng ta ở trong to lên, vừa nói vừa làm. Xưa chúng ta ở trong, bây giờ chúng ta được lòng thương xót Chúa rửa sạch tội lỗi chúng ta, mình ở trong. Làm lại nha. Xưa chúng ta chưa biết đến lòng thương xót Chúa, mình tham lam, mình ham hố đủ mọi thứ, mình đang ở trong. Bây giờ lòng thương xót Chúa, máu và nước rửa sạch tội lỗi chúng ta, và chúng ta ở trong. Cầm hai tay hai người bên cạnh. Vậy thì chúng ta hãy sống như con cái của ánh sáng. Chúng ta hãy sống như con cái của. Cầm hai tay tất cả mọi người bên ngoài, cầm hết hai tay hai người bên cạnh lên, nhắc nhở nhau. Bây giờ phải bỏ hết tất cả những gì của bóng tối, bỏ hết những gì là gian tham, bỏ hết những gì là tham lam, bỏ hết những gì là giận hờn, mà hãy sống như con cái của. Con cái của. Con cái của. Hallelujah.